Quả tim bằng ngọc hay là sự tích quả lòng bong? Ở miền Trung, có một giống cây tên gọi là lòng bong. Quả lòng bong chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí. Da nó vàng mát, cùi nó nhìn trong trong như ngọc và đặc biệt quả nào cũng có mang một cái dấu như dấu móng tay của ai đó bấm vào. Quả lòng bong ngọt và mát, hơi thoáng một tí chua. Người ta còn bảo nó là một vị thuốc ăn vào sẽ khỏe người. Có mấy chuyện kể về sự tích quả này, chuyện sau đây là một. Những ngày xưa lắm, có hai mẹ con nhà nọ nghèo quá, phải đi ở cho một tên nhà giàu. Cha em bé vốn làm nghề kiếm củi trong rừng, một lần không may đã bị hổ vồ chết. Cả ngày làm hết mọi công việc nặng nhọc, lại bị đánh, bị mắng, hai mẹ con chỉ thấy vui sướng khi đêm đến, được nằm bên nhau trên mảnh chiếu rách trải ở xó nhà. Lúc ấy, người mẹ mới ôm con vào lòng mà vuốt ve, an ủi. Một lần, em bé gái bị ốm nặng nằm liệt không dậy nổi. Người mẹ thương con, thỉnh thoảng lại lén lút vào thăm. Tên nhà giàu thấy được, hắn nắm lấy tay em bé giật mạnh một cái và lôi dậy, bắt đi làm. Hắn vừa bỏ tay ra, thì em bé ngã khuỵ xuống. Tên nhà giàu càng tức giận. Hắn chụp luôn cái roi mây và quật vào lưng em mấy cái. Em bé và người mẹ cùng thét lên. Mà kỳ lạ quá, tên nhà giàu quật bao nhiêu lần roi trên lưng đứa con thì bấy nhiêu lần roi cũng hiện lên trên lưng bà mẹ. Từ đó, hễ tên nhà giàu đánh con đau ở đâu thì người mẹ đau ở đó. Đánh người mẹ đau ở đâu thì đứa con cũng đau ở đó. Lúc đầu, hai vợ chồng tên nhà giàu không hề biết chuyện ấy. Nhưng có một hôm, vợ tên nhà giàu vừa tát vào mặt người con đỏ lằn cả năm ngón tay trước mặt người mẹ thì mụ ta trố mắt thấy năm dấu ngón tay cũng hiện rõ lên ngay trên khuôn mặt đau khổ của người mẹ. Mụ chỉ lạ thôi, còn nếu đánh một mà đau cả hai thì điều đó chỉ càng làm cho mụ ta hả dạ. Tên nhà giàu có nuôi một con chim quý, đó là một con họa mi có tiếng hót hay nhất trong vùng. Nghe nó hót, tất cả những người nuôi chim họa mi khác đều thấy những con chim mình nuôi không còn giá trị gì nữa. Con họa mi được ở trong một cái lồng sơn son, chạm trổ hết sức công phu. Con chim họa mi rất mến hai mẹ con em bé nhà nghèo. Nhất là mỗi khi thấy hai mẹ con bị đánh, bị chửi, họa mi cứ đứng im nhìn ra, đôi mắt nhỏ long lanh như muốn khóc và nhất định không chịu hót cho tên nhà giàu nghe nữa. Nhưng chính em bé nhà nghèo kia lại rất thích nghe họa mi hót. Vì vậy, mỗi khi thấy chim lặng câm, em bé lại đến bên cái lồng son và nài nỉ. Họa mi ơi, hót đi. Họa mi lập tức hót ngay. Nó hót thật hay, như để dùng tiếng hót của mình xóa hết nỗi đau của hai mẹ con em bé. Một hôm, đi gánh cỏ về, em bé chợt nghe họa mi đang hót, giọng không vui. Em bé lại gần và hỏi, sao họa mi buồn thế? Họa mi nhìn ra xa một giây lâu, rồi hót lại để đáp. Họa mi muốn ra khỏi lồng để hót với bạn bè ngoài kia. Mắt em bé sáng lên, em lập tức mở cửa lồng và bảo chim. Thế thì họa mi bay đi, bay mau đi. Họa mi nhìn em bé, chần chừ không chịu bay. Rồi nó đánh chị chết mất, chết mất. Em gái liền bảo, nó không biết là tôi mở chuồng đâu, chim cứ bay đi. Họa mi vẫn chần chừ. Chợt có tiếng tên nhà giàu cưỡi ngựa ở ngoài cổng đi vào. Em bé liền thò tay vào lồng, bắt lấy chim và mở tay ra cho chim bay đi. Họa mi bay vù đi ngả khác để cho tên nhà giàu không trông thấy. Em bé đóng ngay cửa lồng và gánh cánh cỏ đi ra vườn sau. Tên nhà giàu đi vào, mặt mày hớn hở lắm. Theo sau hắn là một tên nhà giàu ở làng bên. Tên này ngỏ ý muốn mua con chim quý với giá 2 lạng vàng 10. Em bé gái vừa gánh cỏ ra sau vườn, vừa nghe ngóng. Mẹ em bỗng ở trong nhà chạy ra, mặt tái nhợt. Mộc ơi, con họa mi đâu không thấy nữa con? Con thả nó ra rồi. Bỗng có tiếng chim họa mi hót lên, giọng đầy lo lắng. Ở trên kia, tên chủ nhà nghe tiếng chim của mình hót lên, cười khoái chí. Hắn nói với lão khách làng bên. Đấy, tiếng con chim nhà tôi đấy. Ông nghe chưa? Người mẹ liền lôi nhanh con ra phía cổng sau rồi bảo. Trốn đi, không thì chết mất. Trốn mau đi con ơi. Em bé gái nghe lời mẹ chạy về phía rừng sâu. Tên chủ nhà bây giờ mới đưa khách ra hiên để xem con chim quý. Hắn bỗng tái xám cả mặt mày khi thấy con chim quý đã biến mất. Hắn thét lên. Mộc! Người mẹ em gái chạy lên. Thưa ông gọi gì cháu ạ? Con họ Mi đâu rồi? Người mẹ run lẩy bẩy. Dạ thưa, tôi cho nó ăn, quên không khép cửa lồng lại, nên nó... Không để người mẹ đáng thương kịp nói hết lời, tên nhà giàu trợn mắt quát. Chết, mất con chim này, thì mày phải chết. Nó cua luôn cái mác dùng để săn thú, xỉa luôn vào ngực người mẹ một nhát. Người mẹ ngã xuống, chết tươi. Ngực bà bị mũi mác đâm vào, máu trào ra như suối. Tên giết người liền sai đầy tớ đem giấu xác người mẹ vào xó tối, để đêm đến, mang lém lên rừng, hổ báo ăn cho mất tang. Tên nhà giàu làng bên, sợ liên lụy, vội vàng lùi mất. Tên giết người bỗng giật mình khi nghe tiếng con chim họa mi của chính hắn lại hót ngay trên nóc nhà hắn. Chao, tiếng hót của nó nghe mới lạ lùng làm sao, nghe như thương, như khóc. Tên nhà giàu vội chạy ra nhìn lên, nhưng chim họa mi đã bay vù đi về phía ngả rừng. Ở đấy, em bé gái chạy trốn cũng vừa kêu lên và gục xuống, ngực em như cũng vừa bị mũi mác đâm vào và máu cũng trào ra như suối. Họa mi đáp xuống ở ngay bên cạnh và hót lên thảm thiết. Chị ơi, ai ngờ nó ác thế, ác thế. Họa mi bỗng ngừng hót rồi bay vù về phía làng. Họa mi bay đáp xuống bên cái lồng cũ và hót lên reo rắt. Tên nhà giàu vội chạy ra và rình rình để chộp lại con chim quý. Họa mi chờ cho hắn đến gần mới bay đi ra đậu trên cành khế ngoài vườn. Tên nhà giàu đuổi theo. Họa mi lại bay khỏi vườn và đỗ ngay trên cây dưới thấp ở trước ngõ. Tên nhà giàu vẫn chạy đuổi theo. Hắn đuổi theo và họa mi cứ dần dần dẫn hắn chạy về phía ngả rừng. Đến đây, họa mi đỗ ngay bên một bờ vực và càng hót lên những tiếng hót hay nhất của mình. Tên nhà giàu càng hy vọng vì thấy chim đã có vẻ mỏi mệt, bay không được xa nữa. Họa mi vẫn đỗ im chờ hắn đến thật gần. Họa mi làm như vẻ chỉ còn chờ hắn đến bắt lại mình thôi. Tên nhà giàu càng mừng rỡ. Không khéo phen này, con chim quý mang mấy lạng vàng của hắn mà bay đi mất. Hắn khom người, rón rén đến sát bờ vực. Họa mi cứ nhích dần ra sát đầu cành cây. Mặt tên nhà giàu đầm đìa mồ hôi. Hắn nín thở, bước tới thêm bước nữa, rồi thình lình chồm người ra bắt con chim quý. Hắn bỗng trượt chân và lăn tõm xuống vực. Đầu hắn bị đập vào một tảng đá lớn, vỡ ra. Vợ hắn nghe tiếng chồng kêu chạy đến, thấy vậy cũng khiếp sợ quá, ngã lăn xuống và chết luôn. Người trong làng hôm sau đem xác hai mẹ con bé Mộc chôn ở chân rừng. Ai cũng thương tiếc và ai cũng lạ lùng vì thấy hai mẹ con chết giống y như nhau, ngực cũng bị một vết thương đâm thủng vào đúng tim và bao nhiêu máu ở trong tim như đều chảy hết cả ra ngoài. Quanh mộ của hai mẹ con bé Mộc ngày ngày vẫn có tiếng chim họa mi hót, nhưng con chim quý đậu ở chỗ nào thì không ai hay. Một hôm, một bà cụ già vốn có họ hàng với mẹ con bé Mộc bỗng tìm ra được chỗ chim đậu. Đó đúng là chỗ bé Mộc đã gục xuống chết và máu đã chảy thấm đỏ cả dưới đất chỗ em nằm. Những khóm cây quanh đó vốn trước chỉ có hoa, năm đó bỗng đơm quả rất sai. Hình quả đó rất đáng yêu và chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí. Da nó vàng mát, củi nó trong trong như ngọc và nhìn rông rống như hình quả tim bé nhỏ. Quả nào cũng mang một cái vết như dấu móng tay ai đó bấm vào. Người quanh vùng bảo đó không phải là dấu móng tay mà là dấu mác của tên nhà giàu đã đâm trúng vào trái tim mẹ con bé Mộc. Và trái tim bé nhỏ của Mộc bị chảy hết máu, đã hóa thành ngọc, hiện lên thành những quả cây kia. Còn cái tên của nó là Lòng Bong thì đến nay không ai còn nhớ rõ vì sao. Tiếng sáo và con rắn, hay là sự tích Hoa Thiên Lý? Ngày xưa, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Hay đến mức một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng, đã quyết tâm tu luyện cho thành người để giành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ. Lần ấy, sau một chuyến mang cây sáo trúc đi thổi thi và đoạt được giải nhất trở về, vừa đến đầu làng, chàng trai đã thấy người vợ trẻ vừa xinh vừa hiền của mình ra đón. Chàng vui lắm, đâu biết đấy chính là con rắn lục đã biến thành người và đã giả dạng giống y hệt vợ chàng từ vẻ mặt, lời nói đến dáng đứng, dáng đi. Về đến nhà, chàng trai bỗng rụng rời thấy một người vợ thứ hai bước ra. Chàng trai không còn biết ai là vợ thật của mình nữa. Hai người đàn bà trẻ giống nhau còn hơn cả hai giọt nước. Chàng liền tìm đến một ông cụ nổi tiếng là tài giỏi trong việc tìm ra chuyện phải trái ở trên đời để nhờ giúp đỡ. Nghe chàng nói rõ ngọn ngành, ông cụ nhận lời ngay và cho gọi hai người đàn bà trẻ đến. Cụ già lấy vải đen bịt mắt cả hai lại, rồi đưa cho hai người ba cái áo có mùi mồ hôi của ba người đàn ông khác nhau và dặn: cứ ngửi đi, và cái nào là của chồng thì gật đầu, không phải thì lắc đầu. Cô vợ thật được ngửi trước, cô vợ giả ngửi sau. Mắt cô vợ giả vốn là mắt rắn, nên có thể nhìn xuyên qua vải đen. Vì vậy, cô ta liếc nhìn người vợ thật, thấy cô này lắc đầu thì cũng lắc đầu, thấy gật đầu thì cũng gật theo. Thế là, cả hai đều đã ngửi đúng được mùi áo của người chồng có tài thổi sáo. Ông cụ liền mang đến ba cái bát canh, một bát có vị gừng, một bát có vị hành, và một bát có vị lá hẹ. Ông cụ dặn: thứ canh nào chồng thích ăn thì gật đầu, thứ nào chồng không thích thì lắc đầu. Sự việc lại diễn ra như lần trước. Thấy người vợ thật gật đầu khi nếm bát canh nấu với gừng, cô vợ giả cũng gật đầu theo. Ông cụ cho cả hai cùng về, để cụ suy nghĩ thêm. Hôm sau, cụ lại cho mời hai người đến. Cụ để hai người đứng ở hai nơi, không trông thấy nhau, nhưng cùng nhìn ra một con đường ở phía trước mặt, cách chỗ đứng khá xa. Ta sẽ cho ba chàng trai đi ngang qua đường, nhận ra ai là chồng mình thì cứ vẫy gọi. Ai gọi đúng chàng thổi sáo tài giỏi thì người đó là vợ thật, ai gọi sai là người vợ giả và sẽ phải chịu tội với dân làng. Cô vợ giả lúc đầu lo lắm, nhưng sau cô ta nghĩ ra được một lối thoát. Cô ta định bụng khi nào nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng sẽ gọi ngay theo sau. Một người trai trẻ đi qua, rồi hai người. Cô vợ giả không nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng lặng im theo. Cô ta mừng lắm, như thế thì người còn lại đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Vì vậy, khi chàng trai thứ ba vừa xuất hiện thì cô vợ giả đã vẫy tay và gọi to: anh ơi, em ở đằng này này. Trong lúc người vợ thật vẫn đứng im, vì đó vẫn chưa phải là chồng cô. Cụ già liền dẫn chàng trai thứ ba đến trước cô vợ già và nói: như vậy, cô đã tự nhận cô là kẻ manh tâm đi cướp đoạt chồng của người khác. Chàng trai này đâu có phải là người mà cô đã nhận là chồng cô. Rồi cụ lại cho gọi cô vợ thật đến và hỏi: trong ba chàng trai, không có ai là chồng cô sao? Thưa cụ, nếu là chồng cháu, thì dẫu ở xa trăm dặm, nghìn dặm, cháu cũng nhìn ra. Cụ già liền cho ba chàng trai khác tiếp tục đi qua đường. Đến người thứ năm, thì người vợ thật kêu to lên mừng rỡ: anh ơi, anh ơi! Đúng đó là chàng thổi sáo tài giỏi. Sự việc đã rõ ràng. Cụ già liền theo lệ của làng, nọc cô vợ già ra đánh 100 roi. Nhưng chỉ đánh được chục roi, thì đau quá, cô vợ già đã hiện nguyên hình con rắn lục và bỏ nhanh vào bụi cây trốn mất. Hai vợ chồng chàng thổi sáo vui mừng, lại tạ ông cụ. Ông cụ tươi cười bảo: tìm ra được kẻ gian cho đời là lão vui rồi. Bây giờ, lão chỉ muốn được nghe điệu sáo hay nhất của anh thôi. Chàng trai liền rút cây sáo trúc luôn luôn dắt ở bên mình ra thổi. Tiếng sáo của chàng nghe réo rắt như tiếng chim của trời, của đất, của sông, của nước, nhưng nổi lên rõ hơn cả vẫn là tiếng của con người vui mừng được sống trong lẽ phải và tình thương. Ai nghe cũng ngơ ngẩn, say mê. Hai vợ chồng sau đó liền kéo nhau trở về nhà. Họ sống bên nhau đầm ấm vui vẻ. Hai vợ chồng cùng làm ruộng. Lúc rảnh, chồng lại đem sáo ra thổi cho vợ và hàng xóm cùng nghe. Ngày hội, ngày Tết, tiếng sáo của chàng càng làm cho mọi người thêm yêu đời và quý mến nhau. Một buổi chiều, người vợ đang gội đầu, người chồng đang thổi sáo, thì bỗng có con chim gì thả rơi ở bên chân người vợ một chùm hoa màu xanh phớt vàng có mùi thơm thoang thoảng. Đêm đến, mùi hoa càng thơm hơn. Người vợ liền bảo chồng đặt bông hoa bên cạnh cửa sổ để có gió, hương hoa càng bay thơm khắp nhà. Sáng hôm sau, thức dậy, cả hai vợ chồng đều lạ lùng thấy bông hoa đã kết liền vào một loại cây leo mọc ở cạnh cửa sổ. Và sau đó, không phải chỉ có một chùm hoa, mà rất nhiều chùm hoa khác lại nở tiếp theo. Hoa màu xanh phớt vàng, hình giống như ông sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt. Loài hoa ấy ngày nay, ta gọi là hoa thiên lý. Vì sao lại có cái tên ấy? Các cụ xưa giải nghĩa, vì tên cô vợ thật là lý, còn thiên lý là vì ông cụ có tài tìm ra mọi việc phải trái, đã dựa vào câu trả lời của cô vợ mà đặt tên mới cho cô và trêu cô. Tên cô từ nay không phải là Lý, mà là Thiên Lý. Thiên Lý nghĩa là nghìn dặm mà vẫn nhận ra được chồng mình. Các cụ còn nói thêm, cô vợ giả, tuy đã trở lại làm kiếp rắn lục, nhưng vẫn giữ trong lòng mình mối hận đối với cô vợ thật. Vì vậy, ai yêu hoa thiên lý, rắn lục không thích đâu. Rắn lục thường bò nấp vào các dây hoa thiên lý để mổ cắn những ai thích ngắm hoa thiên lý, yêu mùi hương thiên lý. Nhưng cho đến nay, càng ngày, mọi người càng quý, càng yêu loại hoa có mùi hương rất dung dị và mộc mạc này. Những con ốc kỳ lạ hay là sự tích quả roi? Ngày xưa, xưa lắm, có một ông thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành. Lần ấy, có ba người trẻ tuổi đến xin ông nhận cho vào học. Hai anh con nhà nghèo, một anh con nhà giàu. Thật ra, cái anh con nhà giàu này lại không muốn học một tí nào. Vì anh ta thấy giàu đã thừa đủ để sung sướng rồi. Nhưng bố mẹ anh ta ép phải học, may ra kiếm được vài chữ. Rồi khéo chạy trọt thì anh ta có thể đi thi đỗ và ra làm quan to. Đã giàu lại làm quan to thì lúc đó mới thật là sung sướng. Lúc nhận vào học, ông thầy nói trước với ba người trẻ tuổi. Học tôi thì phải học cái hay, cái tốt trước, rồi sau mới học cái chữ, cái nghĩa. Học giỏi thì được khen, học kém thì phải phạt. Tôi không phạt bằng roi. Tôi có con ốc này thay cho roi, nên tôi gọi nó là con ốc roi. Tự nó sẽ khen và chê rất công bằng. Học giỏi thì nó sáng lên như đèn và sẽ giúp cho các anh thành đạt. Học kém thì nó đen dần lại như than và chỉ có đem vứt xó. Nói rồi, ông thầy trao cho mỗi người một con ốc roi màu xám, to bằng ngón chân út và bảo buộc dây đeo nó vào cổ. Ông thầy lại còn nói tiếp. Thiên hạ có ba bồ chữ, nhưng tôi thì chỉ được có một bồ. Học hết bồ chữ của tôi, các anh đi tìm thầy khác mà học thêm. Ba người học trò, học được một năm thì ba con ốc đã đổi thành ba màu khác hẳn. Hai anh con nhà nghèo thì con ốc đeo ở cổ ngày càng sáng ra, một con sáng trắng, một con sáng hồng. Còn con ốc của anh con nhà giàu thì cứ đen dần và ngày càng đen thẫm lại. Hai anh con nhà nghèo vừa làm thuê kiếm sống, vừa đến học thầy. Hai anh học giỏi lại biết đối xử với mọi người rất tử tế và lễ độ. Còn anh con nhà giàu thì cứ học đâu quên đấy, vì anh mải say rượu trẻ trai gái, và đối với mọi người thì anh ta hỗn lão sức sược. Ngay cả với thầy anh ta cũng chê: lão ta chỉ có một bồ chữ, tao thèm học làm gì. Này mai bố tao sẽ mời thầy có đủ ba bồ chữ về dạy. Thấy ốc của hai anh con nhà nghèo sáng ra đẹp lên như đèn, như ngọc, còn ốc của mình cứ đen dần, tối lại. Anh vừa ghen tức với hai anh kia, vừa căm giận ông thầy. Anh ta liền bịa ra chuyện, nói xấu ông thầy và mách với bố. Lão ta nói con học kém vì bố ngu dốt, mò khắp người bố, cũng không kiếm được lấy nửa chữ, chứ đừng nói là một chữ. Lão nhà giàu giận lắm, lại nghĩ rằng con mình có học cũng không ra gì, bèn nói. Được, Để rồi lão sẽ biết tay tao. Ba ngày sau, lão sai người đến đốt luôn nhà ông thầy và bảo thằng con đứng canh ở cửa, không cho ông thầy chạy ra, để ông chết cháy với ngôi nhà một thể. Nhưng hai anh học trò nhà nghèo đã liều chết xông vào, một anh cõng thầy, một anh cõng sách. Lúc cõng sách ra, mọi người mới thấy rõ là ông thầy đã nói ít đi, chứ thật ra ông có đủ cả ba bộ chữ lớn của thiên hạ. Cứu được thầy, hai người lại rước luôn thầy về nhà mình để vừa nuôi thầy, vừa nhờ thầy dạy tiếp. Hai con ốc của hai anh học trò nghèo từ đó càng sáng rực lên như ngọc, còn con ốc của thằng con lão nhà giàu thì đen ngòm như một hòn than xỉ. Ngày hôm sau, không nén được giận, nó liền bứt con ốc ra và vứt xuống ao. Ngực nó bỗng đau nhói lên ở chỗ con ốc hay nằm trước kia, và liền đó, nó ngã lăn ra, hộc máu chết ngay tức khắc. Lão nhà giàu vừa sợ, vừa giận, liền cho một tên tay sai đi gọi ông thầy tới để hỏi tội. Tên tay sai tới nhà thì vừa gặp lúc ông thầy đang nói chuyện với hai anh học trò nghèo. Vốn là một tay ranh ma xảo quyệt, nó liền nấp vào một chỗ kín và rình nghe. Nó nghe ông thầy đang hỏi: "Hai con hãy nói thật cho thầy rõ, vì sao ốc của hai con này sáng trắng, con kia lại sáng hồng?" Hai anh học trò bối rối nhìn nhau rồi cùng đáp: "Thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ." Ông thầy liền cười và nói với cái anh người nhỏ bé hơn: "Thôi, con đừng giấu thầy nữa, ốc nó đã nói hết với thầy rồi. Có phải con là con gái giả trai không?" Người học trò kia tái cả mặt lại và mãi một giây lâu mới dám thú nhận: "Thưa thầy, vì phép vua không cho con gái đi thi nên con đành phải làm như vậy. Xin thầy xá tội cho con." Ông thầy liền nói: "Thầy biết lắm, nhưng nếu việc này để lộ ra thì con sẽ bị tội chém đầu, mà thầy cũng không sống nổi." Ba thầy trò im lặng nhìn nhau. Rồi thầy bỗng nói tiếp: "Tuy vậy, thầy biết hai con là người tài giỏi, lại có chí lớn. Vì lẽ đó, thầy sẽ giấu kín việc này và hai con cứ việc học tiếp. Thầy tin sau này, hai con sẽ giúp ích lớn cho đời." Tên tay sai lão nhà giàu nghe được đầu đuôi câu chuyện, liền chạy tức tốc về nhà, mách ngay với chủ. Lão nhà giàu mừng rỡ vì đã có cách trị tội mấy thầy trò nhà kia. Năm sau, hai người học trò nhà nghèo lên kinh đi thi. Người con gái giả trai đỗ nhất, người con trai đỗ nhì. Bảng vàng vừa treo lên thì tên nhà giàu cũng kịp nhờ người tâu với vua là ba thầy trò nhà kia dám chống lại lệnh vua và dám lừa gạt cả vua. Cũng may là ở trong cung có một cụ già giữ ngựa. Cụ rất ghét tên vua ác độc và lũ quan tham nhũng, nên cụ nhờ người tin cho hai người học trò nghèo vừa đỗ nhất và nhì biết chuyện không hay sắp sửa xảy ra. Hai người liền nhanh chân chạy trốn. Hai người lúc này đã cùng học, cùng sống gần nhau lâu ngày, nên rất hiểu nhau và rất yêu nhau. Hai người bèn bàn nhau cùng về làng để đưa thầy lánh đi nơi khác. Nhưng về đến nhà thì biết thầy đang ốm nặng, khó sống nổi. Mang nặng ơn thầy, lại được thầy yêu quý, hai người không nỡ để thầy ở lại một mình. Thấy hai người cứ năn ná, ông thầy liền nói: "Thầy rất hiểu lòng và rất quý hai con, nhưng hai con còn ở đây thì khó mà tránh khỏi tội chết. Hai con hãy trốn ngay đi cho thầy vui lòng, và hãy nghe lời thầy, nhanh nhanh chạy cho đi thật xa." Nói xong, ông liền lấy ở dưới gối ra một chuỗi ốc dài, trao cho hai người học trò thân yêu và nói: "Đời thầy chỉ có nghề dạy học và chuỗi ốc này. Thầy cho hai con để hai con tiếp tục nghề của thầy, cố dạy cho lớp đàn em học cho đủ cái tốt, cái hay, cho đủ cái chữ cái nghĩa, để sau này sẽ có lúc đem tài sức ra mà giúp ích cho đời." Như để cho hai người học trò thân yêu của mình yên tâm và còn đủ thì giờ chạy trốn, ông thầy vừa nói hết lời cũng nhắm mắt từ dạ cõi đời. Hai người chỉ kịp ôm lấy xác thầy thương khóc lần cuối rồi cấp tốc ra đi. Hai người lánh vào một khu rừng ít người lui tới. Về sau, khi tên vua tàn ác bị chết và một vị hoàng tử được nhân dân quý mến lên thay, thì hai người lại vâng theo lời thầy trở về làng mở lớp dạy học. Và cũng như thầy cũ, mỗi khi nhận người vào học, hai người lại trao cho mỗi học trò một con ốc roi để theo dõi việc ăn ở học hành. Khi hai người chết đi và chỉ chết cách nhau mấy hôm, thì không hiểu vì sao từ mộ hai người bỗng mọc lên hai mầm cây rất đẹp, rất hiền. Và khi cây ra hoa kết quả thì đó là một thứ quả rất mới lạ, nhìn giống như những con ốc roi ngày nào. Cây ở mộ người con gái giả trai thì quả màu hồng, còn cây ở mộ người con trai thì quả màu trắng. Cây ấy là cây roi ngày nay. Có lẽ trước kia, ông bà ta gọi đủ tên là ốc roi, nhưng dần dà thì chỉ còn lại cái tên roi. Roi mà không dùng để đánh đập, roi mà lại hiền lành và tươi mát. Và chỉ cốt để nhắc lại với người đời sau câu chuyện ngày xưa về tình nghĩa thầy trò, về những con người hết sức đáng yêu. Những thanh gươm xanh hay sự tích hoa phượng. Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia, có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông chết sớm, ông thương vợ, không lấy ai nữa nên ông không có con. Ông đi xin 5 người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Ngoài những giờ luyện võ, ông lại cho 5 người đi học chữ, vì ông muốn 5 người cùng giỏi võ, giỏi văn. Tuổi 5 người con xấp xỉ ngang nhau. Năm ấy, họ chỉ mới 13, 14. Người nào học cũng khá, và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ nhận được họ, vì ông sắm cho 5 người 5 bộ quần áo màu đỏ để mặc ra đường. Thương bố nuôi, nên 5 người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng. Năm ấy, trong nước có loạn, giặc ngoài kéo vào, nhà cháy, người chết, tiếng kêu khóc và lòng oán giận cứ lan dần, lớn dần. Đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe là kỳ lạ. Chỉ cần đạp nhẹ một cái, cũng làm bật gốc được một thân cây to. Hắn lại sử dụng một cây thương dài và nặng, đâm chết từng sâu người một cách dễ dàng. Mọi người còn đồn thêm rằng, hắn sở dĩ khỏe như vậy là vì hắn chỉ thích ăn thịt sống, và đặc biệt hơn nữa là chỉ thích ăn toàn xôi gấc, chứ không thích ăn cơm. Mỗi lần hắn ăn hàng chục cân thịt cùng với một nong xôi gấc lớn. Người thầy dạy võ ở vùng đất đồi nọ định xin vua đi đánh giặc thì ngã ra ốm. Tay chân ông bị co quắp cả lại. Ông cụ lang giỏi nhất vùng đến xem bệnh và cho biết là ông uống phải thuốc độc. Ai cũng nghi tên tướng giặc đã ngầm cho những kẻ chân tay của hắn đi tìm giết trước những người tài giỏi ở trong nước. Người thầy dạy võ vừa uống thuốc, vừa ngày đêm ra sức tập luyện để tay chân mình lại cử động được như xưa. Một buổi sáng, tên tướng giặc bất thình lình phóng ngựa, dẫn quân lính của hắn kéo ập vào làng. Hắn thấy ông thầy dạy võ đang lấy chân đạp vào một khúc sung to. Cây sung lúc đầu bị rung khe khẽ, rồi mỗi lúc rung một mạnh hơn. Sau đó, ông nhấc một cái cối đá to, đưa lên đưa xuống, còn vẻ mệt nhọc. Tên tướng giặc cười phá lên, rồi xuống ngựa, giơ chân đạp nhẹ vào thân cây sung. Thế là cây sung bị gãy ngang và ào ào đổ xuống. Hắn lại nhẹ nhàng đưa một tay tóm lấy cái cối đá, ném vứt đi như là ta ném một hòn gạch con và cho rơi tùm xuống cái ao lớn gần đấy. Hắn gọi mấy tên quân đến, trói chặt ông thầy dạy võ lại rồi bảo: "Tao nghe mày muốn đi đánh tao phải không? Bây giờ thì mạng mày nằm trong tay tao rồi. Muốn sống thì hãy giết một con bò tơ, lọc 50 cân thịt ngon nhất, nấu một nong xôi gấc, rồi mang đến chỗ ta đóng quân ở trên ngọn đồi giữa làng. Phải đội lên đầu mà đi chứ không được gánh. Đi luôn một mạch, không được dừng lại hay đặt xuống nghỉ. Đội thịt đến trước, đội xôi đến sau." Nói xong, hắn ra lệnh cởi trói cho ông. Người thầy dạy võ giận tím ruột, tím gan, nhưng chẳng nói gì. Lúc ấy, 5 người con đang đi vắng, họ phải đi học chữ xa làng và lại sắp đến mùa thi. Không ai dám rời cái bút cái nghiên, nhưng vừa nghe tin giặc kéo đến làng, họ lập tức đeo gươm vào người mà xin thầy cho về. Về đến nhà, nghe bố kể chuyện lại, 5 người con nổi giận, muốn chạy đi tìm tên tướng giặc hung ác để giết ngay. Người bố liền khuyên: "Không được, lúc nào quân lính của hắn cũng vây quanh, khó mà đến gần, ngọn thương của hắn lại có thể đâm chết người từ rất xa. Các con cứ bình tĩnh, cha đã có cách khử nó." Người cha đi vay tiền, mua một con bò tơ, mổ thịt rồi lọc lấy 50 cân thịt ngon nhất để vào một cái nia to. Ông lại đi vay 3 gánh nếp trắng, đi xin 30 quả gấc đỏ, nấu một chục nồi xôi thật dẻo. Ông đội nia thịt bò tơ đến trước. Chân ông còn đau, 50 cân thịt đội trên đầu không phải là nhẹ. Ông đội nia thịt bi, mồ hôi vã ra đầy trán. Tên tướng giặc thấy ông đội thịt đến, mồm cứ nuốt nước bọt ừng ực. Hết nuốt nước bọt ừng ực, hắn lại khoái trá cười to. Còn người đội thịt bấm ruột chịu đựng và nghĩ thầm: "Cho mày cứ cười, rồi mày sẽ biết." Tên tướng giặc cười nhận thịt xong, quát to lên và giục: "Còn nong xôi nữa, mày về đội đến ngay đây." Người thầy dạy võ lại về đội nong xôi đến. Nong xôi to và nặng hơn nia thịt nhiều, nhưng xôi nấu ngon và nhìn đẹp quá. Ông đội nong xôi đi đến đâu, ở đó cứ thơm lừng. Mới đi được nửa đường, mồ hôi ông đã vã ra đầy mặt, đầy người. Đôi chân ông mỗi lúc một yếu, cứ run lẩy bẩy. Cái cổ cứ như muốn gãy gập lại. Ông vẫn bặm môi, cắn răng và bắt đầu leo lên đồi. Tuy mệt lử, nhưng đôi mắt ông sáng quắc và lòng ông rất vui. Ông tự nhủ, gắng lên, chỉ cần một lúc nữa, một lúc nữa. Tên tướng giặc ngồi trên cao theo dõi, vừa hả dạ, vừa lo lắng. Hắn nghĩ, thằng này không bị thuốc độc của ta thì khó mà trị được nó, mà ngay bây giờ nó vẫn là một tay đáng sợ. Cái nong sôi gấc to lớn, thơm lừng, vẫn lù lù tiến lên đồi. Mặt người đội xôi tái hẳn lại, chỉ có đôi mắt vẫn sáng quắc. Nong xôi có lúc lảo đảo ngả nghiêng, nhưng liền đó lại gượng lại, rồi nhích dần lên. Tên tướng giặc vội giật lấy thanh gươm của tên lính hầu, rồi đứng phắt dậy, phóng gươm đi. Đường gươm sáng rực lên như một tia chớp, cắm vào bụng người thầy dạy võ, làm ông trực gục xuống. Nhưng ông đã gượng đứng thẳng lên và đưa tay rút lưỡi gươm ra, phóng lại vào ngực kẻ thù. Tên giặc tránh được. Bỗng từ trong nong xôi, năm người con nằm quây tròn được xôi phủ kín đã vung kiếm nhảy ra và như năm làn chớp đâm phập cả vào ngực tên giặc ác. Tên tướng giặc không chống đỡ kịp, rú lên một tiếng rung cả ngọn đồi rồi ngã vật xuống. Thấy tướng đã chết, bọn lính giặc hoảng quá, kéo nhau chạy bán sống bán chết. Dẹp xong giặc, năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi, khóc vật vã mấy ngày liền. Cả làng cùng năm người con lo chuyện chôn cất rất chu đáo. Dân làng mỗi người một nắm đất, đắp cho ngôi mộ ông thầy cao lên. Thương bố nuôi, năm người con lại trồng quanh khu mộ năm gốc cây con, một giống cây có lá đẹp như thêu và còn bóng mát. Hàng năm, đến ngày giỗ bố, họ lại đem áo đỏ ra mặc. Họ nhớ tiếc người thầy dạy võ đã có công giết giặc cứu dân. Đến lúc năm người lần lượt chết đi, thì năm cái cây họ trồng quanh khu mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm, đúng vào ngày giỗ người thầy dạy võ. Hoa đỏ như muốn nói với mọi người rằng, tuy chết đi, nhưng năm người con vẫn yêu thương người bố nuôi và hàng năm đến mùa giỗ bố, họ lại mặc áo đỏ để tưởng nhớ người đã khuất. Hoa có năm cánh đỏ rực và nhìn cả cây hoa nở rộ, người ta thấy giống như một mâm xôi gấc. Cái mâm xôi gấc ngày nào người bố đã giấu năm người con trong đó và đội đi giết giặc. Đó là cây hoa phượng ngày nay. Mỗi năm, khi mùa hè đến, mùa thi đến, hoa phượng lại nở đỏ đầy cây, đầy trời. Khi mùa hè qua, trên khắp các cành cây, người ta lại thấy hiện ra những quả phượng dài như những thanh gươm của năm người con trai ngày trước.